Thưa quý vị, năm 2019 được chọn trình chiếu ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Phi Frigo tại Toulouse. Selfie, một bộ phim của điện ảnh Pháp, tập hợp số lượng đông đảo đội ngũ biên kịch và đạo diễn lên tới 10 người, cũng như dàn diễn viên cả chính lẫn phụ vô cùng dồi dào, đã đoạt giải thưởng Amphore d'Or là giải quan trọng nhất của Liên hoan và gây tiếng vang lớn trong lòng khán giả.
Ai cũng biết, từ selfie là chỉ việc tự chụp ảnh bản thân hoặc nhiều người bằng thiết bị điện tử hiện đại trên nền tảng kỹ thuật số. Từ này mới xuất hiện khoảng năm 2002, nhưng dần dần đã trở thành hiện tượng trên toàn cầu bởi nó gắn liền với sự phát triển của mạng xã hội. Thế có nghĩa là hẳn người xem chưa cần biết chính xác bộ phim mang cái tên đầy sức ám chỉ này muốn kể câu chuyện gì, thì đã có thể hiểu nó sẽ mang lại cho chúng ta những tầm ý nghĩa như thế nào. Vào cái thời đại mà hết thảy mọi thứ đều có thể tìm thấy trên mạng Internet, công nghệ xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta, có những người mạnh mẽ vượt qua sự cám dỗ và sức ảnh hưởng của nó, nhưng cũng có những người phải chịu cảnh đổ vỡ chỉ vì công nghệ. Từ gia đình, trường học, tới công sở hay chuyện yêu đương đều có thể bị ảnh hưởng. Selfie chính là như thế. Bộ phim là một loạt những câu chuyện nhỏ, nhiều hoàn cảnh, số phận ghép vào nhau tạo nên những mảng màu hoàn hảo của cuộc sống số. Đó là một gia đình có con bị bệnh hiểm nghèo, có nhu cầu chia sẻ với mạng xã hội. Là một cô giáo dạy văn cổ điển, bỗng bị buộc phải làm quen với cách dạy mới áp dụng công nghệ. Một thương nhân luôn nhận được những quảng cáo kêu gọi mua sản phẩm bán trên mạng, vô tình lại rất phù hợp với mọi nhu cầu của anh ta. Một chàng thanh niên lựa chọn trang chat lớp để có được tình yêu của đời mình. Và vô số những người từ quyền chức, giàu có, danh cao vọng trọng tới những nhân viên văn phòng quen đều vướng vào một vụ rò rỉ thông tin trên một ứng dụng có thể khiến cuộc đời họ thay đổi hoàn toàn. Ai cũng có bí mật của riêng mình, nhưng liệu cái bí mật đó có thật sự là bí mật khi chúng ta ăn với công nghệ, ngủ cùng công nghệ, làm việc với công nghệ, học bằng công nghệ và yêu nhờ công nghệ? Nơi chúng ta đang sống liệu có đúng là chỉ dành cho chúng ta hay không? Giờ thì có lẽ khán giả đã hiểu tại sao selfie lại gần gũi với ta như vậy. Không thể phủ nhận, công nghệ có một sức mạnh ghê gớm. Mặt lực của sự kết nối, sẻ chia cũng là một mặt tích cực đáng ca ngợi. Như trong phim, có thể thấy phần lớn thời lượng là dành cho gia đình Perret với hoàn cảnh rất đáng cảm thông. Cậu con trai út Lucas của họ mắc một căn bệnh hiếm gặp. Sự sống của cậu bé chỉ được tính bằng tháng. Thời gian trôi qua, họ cùng nhau chống chọi với bệnh tật bằng tinh thần lạc quan và yêu đời. Hai vợ chồng cùng muốn những ngày tháng cuối cùng của con phải thật vui vẻ đáng nhớ. Do đó, họ thực hiện mong ước của cậu bé là làm video chia sẻ trên mạng xã hội và đợi cho tới khi đủ 2 triệu lượt xem. Ban đầu chỉ là chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những lần đi khám bệnh, chữa trị, ăn ngủ hàng tuần ở bệnh viện của cậu bé tí hon. Một người ốm là cả nhà cùng chiến đấu. Những lo lắng, những cơn đau về thể xác của con trai và lạc quan về tinh thần của cả gia đình họ đều được đăng lên mạng xã hội. Sau mỗi lần tải video, họ sẽ cùng nhau ngồi đợi, tìm kiếm từng lượt xem, từng lượt tương tác. Cái mâu thuẫn hiện lên ngay từ phân cảnh đầu của phim khi 5 người, bố, mẹ, anh trai, chị gái và Lucas cùng nhau ngồi đợi cho đủ 2 triệu lượt xem và ánh mắt hạnh phúc của cậu khi đạt được cái mốc mà cậu muốn. Jacques, người anh trai lớn không thích thú với việc bị phụ thuộc bởi mạng xã hội và không thể nán lại với cả gia đình để đợi giây phút định mệnh của em trai. Nhưng có vẻ như đó chưa phải là định mệnh của họ. Điều đang tới với họ là cơn nghiện mạng xã hội không thể dừng lại. Từ những lượt theo dõi khổng lồ, gia đình Perez bắt đầu được truyền thông để ý. Họ được Hollywood mời sang tham dự buổi ra mắt phim và rất có thể sẽ là nhiều hợp đồng quảng cáo khác. Tuy nhiên, phép màu đã xảy ra khi bác sĩ thông báo Lucas bất ngờ khỏi bệnh một cách thần kỳ. Không, mạng xã hội thật sự không phải chỗ cho lòng tốt và sự vị tha. Đó là một câu thoại trong phim. Điều cay đắng đã tới với gia đình Perez khi mà việc con trai bé nhỏ của họ chiến thắng căn bệnh quái ác lại cướp đi hầu hết lượt theo dõi họ trên mạng xã hội. Không còn bệnh tật, những video của họ chỉ còn vài trăm lượt xem, thậm chí là ít hơn nhiều so với lượt xem một con mèo biết làm trò. người ta lãng quên họ rất nhanh. Kế hoạch đi Hollywood cũng bị hủy bỏ, ngay cả món quà mà người ta hứa dành tặng cho Lucas cũng không còn. Hai vợ chồng Perez căng thẳng, suy tính nát óc cách tạo ra các video mới, từ việc nấu ăn, đi siêu thị mua đồ, cho tới việc lôi cả cô con gái Milu ra để tạo nên một kênh bệnh đình khủng khác nhằm mua vui cho thiên hạ. Những lời bình luận ác độc liên tiếp ném vào họ khiến họ suy sụp, chán nản và bế tắc. Cú sốc của hai vợ chồng Perez ảnh hưởng trực tiếp tới Charles, con trai lớn, tới mức cậu đã phải bỏ nhà đi. Việc Charles bỏ sang Syria tham gia vào hàng ngũ của những kẻ khủng bố không những không thể cảnh tỉnh cha mẹ mình, mà trái lại, đoạn video đăng tải cậu cùng nhóm khủng bố xả súng ở một thị trấn đã được tới 3 triệu lượt xem và làm cha mẹ cậu phát cuồng. Nó như một cứu cánh cho họ. Và kết quả là gia đình Perez đã có một chủ đề mới cho mạng xã hội. Những lượt xem, lượt theo dõi tăng chóng mặt dành cho bậc cha mẹ của một kẻ khủng bố non trẻ. Không phải ai cũng đầu hàng sự hấp dẫn của mạng xã hội và công nghệ. Hẳn là thế, bởi chúng ta là con người và chúng ta có nhận thức của những người tốt. Trong một loạt câu chuyện được bày ra ở selfie, người ta thấy lấp ló tỉnh thức níu kéo những suy nghĩ sạch sẽ và tinh tế, làm nên sự khác biệt của mảng màu cuộc sống thời công nghệ. Đó là cô giáo dạy văn học Bettina, người chưa bao giờ có một chiếc điện thoại thông minh trong đời, nhưng lại buộc phải tiếp cận với công nghệ để dạy học. Chiếc máy tính bảng được nhà trường cung cấp bỗng rơi vào đầu cô với vô vàn những điều mới mẻ, buộc phải làm quen đã mê hoặc Bettina rất nhanh. Không dùng thì thôi, một khi dùng chắc chắn cái mê cung ấy sẽ cuốn lấy bạn. Bettina bỏ bê việc dạy, lơ là trong mọi cuộc họp và đắm chìm vào mối quan hệ với Tune, một diễn viên hài đang lên, được mệnh danh là hiện tượng kỹ thuật số toàn cầu. Tất cả mới chỉ dừng lại ở việc chat chít, viết bình luận trên mạng. Nhưng Bettina đã phải lòng anh chàng mà hầu như mọi phụ nữ đều phải lòng. Có một điều cũng chắc chắn khác, rằng cô còn phải lòng cả công nghệ và mạng xã hội nữa, chứ không chỉ là Tune. Do đó, chính mạng xã hội đã thức tỉnh Bettina khỏi mối tình vô hình này. Bước tới cuộc hẹn chính thức đầu tiên, đầy hào hứng và phấn chấn, Bettina hình dung ra cả cuộc đời cô về sau khi ở bên Tune. Và rồi, cuộc sống riêng tư của họ bị dò xét, bị mổ xẻ từ những búa rìu dư luận của một mạng xã hội không phải chỗ cho lòng tốt và sự vị tha. Bettina bừng tỉnh, đây không phải điều cô cần cho cuộc sống của mình, cô không thuộc về nó. Bettina bỏ về, không gặp mặt Tune, cắt đứt mọi liên lạc với anh chàng, trở lại cuộc sống không công nghệ của mình, đọc sách bằng giấy và lúc nào cũng kè kè sổ bút. Giữa guồng quay của công nghệ, chúng ta đều có thể lựa chọn cách sống của bản thân, giống như nhân vật thức tỉnh thứ hai là Florian, chàng trai trẻ nhờ chàng chat lớp để tăng điểm trên mạng xã hội cho vừa vặn với cô gái mà anh say mê. Họ tìm nhau, hẹn hò nhau dựa trên thang điểm của ứng dụng chat chứ không phải bằng cuộc sống đời thường. Khi trải qua biết bao cố gắng để đạt mức điểm 5, mức cao nhất mà cô bạn gái trong mơ lựa chọn, khi được cô yêu thương và khoe ảnh từng ngày từng giờ lên mạng xã hội, Florian mới nhận ra đó không phải tình yêu thật. Tình yêu sẽ không mệt mỏi và khoa trương đến thế. Tình yêu sẽ không chỉ phụ thuộc vào số điểm bạn có trên mạng hay những người tương tác với bạn ở đó. Thế giới của bạn là ở đây. Bạn không phải một người máy, một mát nước canh hay một con búp bê. Bạn là người và bạn có quyền sống, có quyền riêng tư, có quyền yêu như một người rất đỗi bình thường. Cái mà selfie làm được đó chính là khiến người xem vừa cười ra nước mắt, vừa lặng lẽ tự ngẫm với bản thân mình. Liệu ta đã sống như một người tốt trong thế giới ảo chưa từng dừng lại này?